Xin chào quý vị khán giả, tối thứ sáu và đừng quên trò chuyện cùng Thầm Thi. Và đồng hành cùng với chúng ta ngày hôm nay thì vẫn là chuyên gia bác sĩ quen thuộc anh Vũ Đức Công đến từ Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men's Health. Dạ vâng, xin chào bác sĩ Công ạ.
Xin chào Sanh Lê, xin chào quý thính giả đang nghe chương trình.
Bác sĩ Công này, mình biết là cái gì mà làm nhiều quá, cái gì mà quá sức cũng sẽ để lại một cái kết quả gì đó. Ở đây thì Xanh đang ngầm ám chỉ là cậu nhỏ của quý ông ấy. Không chỉ gương mặt hay là vóc dáng mà cậu nhỏ cũng là một trong những cái bộ phận mà nam giới nhà mình cũng quan tâm và chăm chút ấy ạ. Và gần đây thì thần thì có một nhận được một vài chia sẻ từ các anh nhà mình rằng là nếu mà yêu nhiều, nếu mà quan hệ nhiều thì không biết là cậu nhỏ của các anh có bị xuống cấp, có bị nhăn nheo hay là teo đi hay là xấu đi không? Đó cái là cái lý do mà hôm nay Xanh lên muốn mời bác sĩ Công đến để có thể gỡ rối cho quý vị đánh giả của chợ Thầm Thì ạ. Bác sĩ Công, là đầu tiên xin muốn hỏi bác sĩ Công là mình có thể nói qua một chút về cái cấu trúc của cậu nhỏ của nam giới không ạ? Để xem thử là không biết là với cấu trúc đấy thì cậu nhỏ của các anh có dễ bị tổn thương không ạ?
Cậu nhỏ mình được cấu tạo ngoài cái lớp da, mạch máu, thần kinh cũng như là mô liên kết lỏng lẻo ngay dưới da thì còn có cấu trúc, hai cái cấu trúc quan trọng là cấu trúc thể hang và thể xốp. Thì mà ba cấu trúc này cộng lại với nhau gọi là cái hình dạng nó hình trụ và định hình cho cậu nhỏ của nam giới. Thì hai cái thể hang có nhiệm vụ chính là trong quá trình cương dương, và đây là nhân vật chính trong quá trình mà mình yêu. Và thể hang hoạt động nôm na như một cái bong bóng, khi bơm đầy dịch cũng như là nước và máu vào trong thì nó cương cứng. Chính vì cái lẽ đó mà cái bao thể hang nó rất là dai và chắc, và nhiệm vụ của nó giúp cho cậu nhỏ nó bơm đầy máu và sẽ cứng hơn. Và một phần nữa vì cái cấu trúc nó rất là dai và cứng và chắc, do đó thì bình thường nếu cậu nhỏ không có cương cứng tối đa thì rất khó gây tổn thương cậu nhỏ. Nhưng khi mà mình yêu á, thì cậu nhỏ sẽ cương cứng hầu như đối với các nam giới mà đảm bảo về sức khỏe và sinh lý cũng như tình dục của mình thì cương cứng tối đa. Ông bà mình hay nói là càng cứng thì càng dễ gãy, đúng không? Thì nó là một trong những cái nguy cơ khi mà mình quan hệ quá nhiều mà cơ thể mình chưa có hạ nhiệt được, hoặc là một số trường hợp cái tư thế nó lạ đi thì nó có thể gây ra cái nguy cơ là nó dễ dễ bị gãy và tổn thương hao mòn về sau. Còn đa phần các trường hợp mà mình vẫn nằm trong cái mức cơ thể mình chấp nhận được thì nó không thể nào gây ra trường hợp giống vậy được. Do đó thì về cơ bản cái quá trình mà mình quan hệ mà ở mức độ vừa phải và tương đối đủ khả năng cơ thể mình chấp nhận được thì hầu như không bao giờ gây tổn thương về cái cậu nhỏ và hao mòn được.
Trong y học tình dục thì khi nào người ta sẽ gọi cậu nhỏ là yếu ạ?
Thì thực sự ra gọi là cậu nhỏ nó có tình trạng yếu. Thực sự từ đó giờ rất là nhiều cái podcast mình cũng hạn chế dùng cái từ yếu đối với tình trạng của nam giới, đặc biệt là về cậu nhỏ, khiến cho một cái ám ảnh lắm. Tuy nhiên trong cái này thì một phần mình hơi phá lệ xíu. Thì tạm gọi là yếu là cái tình trạng cậu nhỏ không thể nào cương được một cách tối đa, dù là bất cứ một cái kích thích tình dục bằng cái hình ảnh, bằng cái vật lý, hoặc là bằng tay, hoặc là bằng mùi, hay bất cứ một cái hình thức nào mà khiến cậu nhỏ không thể nào cương được tối đa thì đó gọi là bắt đầu là dấu hiệu yếu rồi. Thì dấu hiệu yếu đó là một trong những cái có những cái nguyên nhân kèm theo, có từ cái chuyện mình thói quen sinh hoạt tình dục, hoặc thậm chí là những cái bệnh lý nền nào đó mình không tìm thấy ra, thì lúc đó đôi khi mình cần có sự tham chiếu của bác sĩ.
Vâng, thế thì bác sĩ Công, Xanh lấy một cái ví dụ nhé. Với một số trường hợp nhé, cô bé hơi chật một chút này, thì các anh nhà mình cứ gắng sức luồn cậu nhỏ vào. Mình cứ so sánh một cái, như Xanh lấy nhớ mà có một vài bác sĩ có từng so sánh là cái việc quan hệ này như cái pít tông chẳng hạn. Thì khi mà cố cho vào nhiều lần thì chắc chắn là sẽ có những cái màng chắn bên ngoài có thể sẽ bị quá sức và sẽ khiến cậu nhỏ cũng quá sức theo, và lúc này cậu nhỏ của anh cũng có thể bị yếu đi hay là trơn trượt hay là gọi là trượt đi bên ngoài hoặc chẳng hạn. Thì không biết là có những cái trường hợp này không ạ?
Đầu tiên mà nói về cái chuyện về cấu trúc luồn qua một khe hẹp đi, thì nếu mà mình lý luận là một cái cấu trúc nào đó mà một cái bít tông nó luồn vào một khe hẹp thì mình sẽ xét về cái khe hẹp đó có tính chất như thế nào, cái mức độ giãn nở nó nhiều hay không, và độ siết chặt nó ra sao. Và các tính chất này cũng so sánh với cấu trúc cậu nhỏ, bởi vì hai cái cấu trúc này nó luồn qua luồn lại và nó ma sát khá là nhiều. Đó, mình hình dung ví von như vậy. Vậy thì nếu chỉ đơn thuần là luồn qua khe hẹp và cứng chắc thì hầu như bất cứ cái gì luồn qua đó mà nếu không có giảm sự ma sát thì đều có nguy cơ tổn thương hết. Tuy nhiên cấu trúc của cô bé cũng như cậu nhỏ đều rất linh hoạt, chứ không phải đơn giản như mình suy nghĩ là giống như cấu trúc cơ học như vậy. Thực tế thì cậu nhỏ cái khả năng mà thay đổi kích thước nó rất là tốt, và cái sự thay đổi về kích thước tùy thuộc vào sức khỏe cơ bản của người nam giới nè, cái độ hưng phấn cứ hôm đó như thế nào, kích thước tối đa của hai thể hang để định hình được cái kích thước tối đa của cậu nhỏ như thế nào nữa. Và bên cạnh đó cô bé cũng là một cơ quan của chị em phụ nữ khá là mềm mại, cũng như cái độ giãn nở nó rất là tốt. Do đó thì mình hiểu nôm na là một em bé còn có thể chui qua được mà. Do đó không thể nào mà mình suy nghĩ là một cái cô bé không thể nào mà nhỏ tới mức mà cậu bé không đi vô được. Chỉ là khi trong quá trình mà mình yêu, mình chưa làm cho cô bé thư giãn và giãn ra một cách thoải mái. Chính vì vậy thì về cơ bản hầu như cô bé không thể nào gây tổn hại cậu bé nếu trong trường hợp mà khiến cho cậu bé hư hại hay là xuống cấp dần được. Trường hợp mà lúc yêu mà mình thấy quá khích hoặc là quá chật thì cũng có một trường hợp mình cũng nhắc tới, đó là một cặp vợ chồng đến khám sau cái kết hôn được 3 tháng mà chưa hề xâm nhập được, và một cặp vợ chồng này sau 3 tháng mà vẫn còn trinh, hai người vẫn còn trinh hết trơn đó. Thì lý do là bởi vì đơn giản là cậu nhỏ của hai người này dẫn nhau tới mình khám thì mình thấy là người chồng nói là cậu nhỏ mình to quá, vợ thì sợ đau, mình cũng sợ đau, và khi xâm nhập lúc nào cũng đau quá, không không đi sâu hơn được, toàn là khoảng 1-2 cm thôi chứ chưa vô được hết. Thì trường hợp này mình cũng thăm khám chu vi cậu nhỏ thì đúng là cái chu vi của cậu nhỏ này ở ngưỡng trung bình trên so với nam giới, không tới mức giống như là khủng khiếp giống như một số phim ảnh mình hay hình dung được, nhưng mà nó cũng tương đối là to. Tuy nhiên hỏi kỹ thì vẫn chủ yếu trong quá trình xâm nhập này thì anh chồng lẫn chị vợ không có kinh nghiệm trong quá trình yêu nhau, và anh chồng lại có một tâm lý sợ chị vợ đau, và cái tâm lý sợ càng sợ đau này càng khiến cho ảnh ngại và dẫn đến việc 3 tháng hai người này vẫn còn trinh nguyên luôn. Và trường hợp này được xử lý bằng cách đơn giản là mình hướng dẫn người vợ người chồng có cái việc dạo đầu, việc xâm nhập một cách từ từ, cũng như là có những cái bôi trơn cho nó ổn hơn chút xíu, và một phần nữa điều chỉnh tư thế yêu để cho cô bé một phần là giãn nở tốt hơn thì cái việc xâm nhập thuận tiện hơn. Dĩ nhiên cặp vợ chồng này vẫn có sau này có hỏi lại thì người ta vẫn nói là trong vài lần đầu tiên người ta cố gắng thử cũng hơi khó tại vì người ta chưa có quen, và những lần sau đã thành công và sau đó vẫn ổn. Đấy là một trong những ví dụ cho thấy rằng cái chuyện mà tương hợp giữa kích thước cậu bé với cái kích thước của cô bé thì nó hầu như không thể nào nó xảy ra chuyện đó được, trừ trường hợp mà mình chưa có kinh nghiệm thôi, khiến như cô bé chưa giãn nở hoàn toàn thôi, chứ thực ra hai cái cấu trúc này khá là linh hoạt với nhau và cỡ nào cũng có thể khớp được với nhau hết.
Thế thì đấy câu hỏi mà quý vị thính giả cũng đang mong chờ nhất của về bác sĩ Công mới là thế thì yêu nhiều, quan hệ nhiều thì có khiến cậu nhỏ nhà mình xuống cấp không ạ?
Thì thực ra thì cậu nhỏ như bao cơ quan trên cơ thể cũng có hạn sử dụng trơn, do đó thì cái việc xuống cấp dần thì theo năm tháng vẫn có chứ không có. Thì đầu tiên mình hiểu là cái chức năng chính của cậu nhỏ là có hai chức năng chính, một là để hành sự khi yêu và thứ hai là để dẫn nước tiểu từ cái thể xốp là cái mặt ở dưới đó, đi ra ngoài. Về việc yêu thì khi cậu nhỏ xuống cấp thì các dấu hiệu mình rõ ràng mình thấy là cậu nhỏ tính chất là mềm hơn nè, khả năng đàn hồi nó kém hơn và thời gian phục hồi giữa các hiệp nó cũng lâu hơn, các mô cương bên trong nó sẽ kém, tác động của những cái xung đột và thần kinh và cái xung hướng tình dục của mình nó sẽ kém hơn, khiến cho khả năng phục hồi nó cũng kém hơn. Một số người nam giới người ta nhận thấy là cái cậu nhỏ trở nên nó xu hướng nó cong hơn so với trước đây. Thì đi theo sự lão hóa của cơ thể cũng như là cấu trúc về các dấu hiệu về cái suy sinh dục thì cậu nhỏ nhìn có vẻ như nó nhỏ hơn so với bình thường. Một phần là do suy sinh dục khiến cho cái vùng mu của mình á, những cái vùng mở chỗ gần bộ phận sinh dục mình nó nhiều hơn, nó tích tụ khiến cho cậu nhỏ một phần nó bị vùi cái gốc đi, thì khiến cho nhiều nam giới cứ nghĩ rằng sao tự nhiên cậu nhỏ gần gần đây ngắn hơn so với bình thường, nhưng thực ra là do phần mở nó che đi một phần khiến cho cậu nhỏ bị ăn gian thôi, chứ bản chất bên trong hai cái thể hang nó vẫn là bình thường thôi, kích thước nó là cố định rồi, chỉ có cái khả năng đàn hồi nó kém hơn. Ngoài cái sự đàn hồi thì nam giới cũng có trải nghiệm như là cái khả năng xìu nó sẽ kém hơn so trước đây, và một phần nữa là cái yếu tố sinh dục thứ phát như vùng lông ở chỗ mu á mang tính chất thưa hơn nè, màu lông á mang tính chất là xám và trắng hơn và nó bạc dần đó, và tinh hoàn mềm hơn và da lông bắt đầu nó sẽ mỏng hơn chút xíu. Dù là cái tiến trình tự nhiên này là một trong những cái gần như mình khó thoát khỏi bởi vì lão hóa thì ai cũng phải trải qua sinh lão bệnh tử, tuy nhiên thì vẫn có một số phương pháp cũng như là một số cái cách để mình cố gắng duy trì cái phong độ mình nó lâu hơn so với bình thường, chứ thực ra thì vẫn có tiến trình đó là mình gần như phải chấp nhận.
Cái tác nhân nào từ bên trong, từ cơ thể của các anh gây ra ảnh hưởng tới cậu nhỏ không ạ?
Có nhiều yếu tố thì nó liên quan tới cái vấn đề liên quan từ từ bên trong và bên ngoài đó, thì yếu tố từ bên trong đa phần thì vấn đề liên quan tới nội tiết như mình nói là quá trình lão hóa, thì bản chất quá trình lão hóa là do cái vấn đề tinh hoàn giảm cái việc tiết ra nội tiết tố nam là testosterone theo thời gian, và suy giảm này nó khiến cho cái ham muốn tình dục, cái hưng phấn khi yêu cũng như là mức đáp ứng khi cương khi mà mình đang yêu á thì nó sẽ kém hơn, khiến cho con nhỏ nó bé hơn thôi. Còn các bệnh lý khác chẳng hạn như các bệnh lý đặc biệt là ảnh hưởng trực tiếp với mạch máu thì nó cũng tổn hại trực tiếp chức năng cương của con nhỏ, chẳng hạn như bệnh tăng huyết áp và đái đường. Đây là hai cái bệnh mà gần như là bệnh kinh điển trong vấn đề liên quan tới điều trị rối loạn cương ở nam, đặc biệt là những trường hợp mà nam giới có tình trạng hai cái bệnh lý này mà không kiểm soát tốt thì hầu như điều trị thuốc rất khó đáp ứng. Và ngoài yếu tố bên trong thì yếu tố bên ngoài chẳng hạn như thói quen sinh nhật hoặc tình dục nè cũng ảnh hưởng tới cậu nhỏ, ví dụ như các hoạt động có thể gây hại như là mình thấy một số trường hợp nghe hơi là dị nhưng mà cũng có xảy ra, đó là một số cậu chàng còn trẻ hay thích cái cảm giác từ tự bẻ cậu nhỏ khi cương, nó nghe ra những cái tiếng rắc rắc giống như là cái bóp cái khớp tai á, thì một số người có thói quen rất là lạ giống vậy, hoặc là một số trường hợp dùng dụng cụ lạ tác động vào cậu nhỏ khi khi tự sướng hoặc là khi yêu, có thể là một cái tâm hồn nó quá cô đơn phải cần cái dụng cụ gì đó để hỗ trợ, hoặc là người ta có thói quen gì đó. Thì dĩ nhiên những cái dụng cụ đó không bao giờ sai bằng cái đồ thật được. Do đó thì không bao giờ so sánh được với cô bé. Do đó cái mức độ ma sát, cái độ mềm mại nó cũng không bao giờ bằng so với cô bé được. Do đó khả năng khi tổn thương nhìn cái trên cái bao sơ bên ngoài của thể hang vẫn có thể xảy ra, và những cái tổn thương này nhỏ nè có thể gây ra những cái mảng sơ cứng của cầu nhỏ. Thì người ta có một bệnh gọi là bệnh Peyronie, là những cái mảng sơ cứng trên cái mô thể hang. Thì ngoài trường hợp đó ra, còn trường hợp mà nặng hơn mà có thói quen tình dục mà mình làm nó không có được chính xác, có thể gây cầu nhỏ kỳ cương á nó gãy đi, thì nó có thể tổn thương thương rất là nặng về sau.
Ví dụ như Danh Lê thấy là với nữ giới nhá, thì cái việc đi tân trang cô bé là cái điều mà được rất là nhiều nữ giới người ta tìm đến nhá. Khi ví dụ như khi sinh xong thì cô bé người ta cứ nghĩ là kiểu giãn rộng ra, hoặc là cô bé kiểu không còn kiểu như ngày xưa nữa, nên là bắt đầu các chị em tìm đến các biện pháp như là tân trang. Và cái này thì cũng cũng có ở với nam giới. Thì khi mà nam giới nhà mình thấy cậu nhỏ không tương xứng với nửa kia thì bắt đầu đi tân trang. Ví dụ như là sách nhớ là có những kiểu tân trang, ví dụ như là đặt đặt bi vào cậu nhỏ, hoặc là bôi những cái thuốc có thể để làm cho kích thước của cậu nhỏ tăng lên. Vậy thì không biết là với những cái trường hợp mà ám ảnh về ngoại hình, ám ảnh về về kích thước như này thì bác sĩ Công có khuyến cáo gì không ạ?
Đầu tiên như nè, cái nhu cầu mà để cậu nhỏ to hơn so với bình thường, mình nghĩ là hầu như nam giới nào tới khám mà không vì những bệnh lý nam khoa thì người ta sẽ hỏi vấn đề đó. Thì đây là một trong những cái nhu cầu rất là lớn, một phần là do các anh đi tới khám mà mình chưa có cái ngưỡng tham chiếu về cái bình thường là như thế nào, và khiến cho mấy anh cứ nhìn trên phim trên ảnh và cứ lo lắng rằng mình sẽ nhỏ hơn so với người ta, mang một cái mặc cảm tự ti à mình nhỏ giống vậy, sau này gặp người yêu và khi quan hệ có khiến cho người yêu mình mang tính chất thỏa mãn được hay không. Thì đó là một trong những cái mình thấy tâm lý khá là nhiều đấy. Trước tiên thì cần phải có ngưỡng tham chiếu trước của mình, có nghĩa là đang nói về cái chủng tộc của mình là người Việt trước rồi đã, thì kích thước cầu nhỏ nên được tính khi cương chứ mình không có tính khi xìu. Bởi vì khi yêu rõ ràng mình tính cái lúc mà mình cương, mà lúc đó là đang trong cái lúc mà đang hành sự đúng không, thì mình sẽ so sánh lúc cương. Rồi thì theo một nghiên cứu cũ từ năm 2008 thì kích thước cầu nhỏ bình thường khi cương dao động vào khoảng 9 cho tới 13 cm. Một cái nghiên cứu gần đây trên cái quần thể người Việt vẫn thấy là có vẻ như đàn chim Việt của mình cải thiện hơn so với nghiên cứu của thế hệ cha anh. Thì để so sánh thì mình sẽ đo kích thước tối đa thì sẽ đo từ cái vùng mu, là cái vùng mà áp sát cho cái bụng mình đó, và đến cái đỉnh quy đầu, đó là cái đo chính xác khi cương tối đa. Và một cái nữa, một thông điệp mình muốn nhắn cho quý thính giả, đó là cái kích thước cô bé. Nói về kích thước cô bé thì mình sẽ tính từ cái khoảng từ cửa mình cho tới cái cổ tử cung, là cái vùng mà mình sẽ hoạt động tình dục. Thì rõ ràng cái chiều dài cái khoảng này nó khoảng từ 7 tới 15 cm, nó khá tương ứng với cái chiều dài của đàn chim Việt của mình. Do đó thì đa phần các anh nếu do so sánh mình tự tham chiếu rằng mình ở cái ngưỡng này thì mấy anh đừng lo gì cả. Những vấn đề liên quan tới cậu nhỏ không tương hợp thì thực ra nó không có xảy ra, trừ trường hợp mình không có kinh nghiệm, mình không có cách để làm cho người phụ nữ mình mang tính chất là thỏa mãn thôi, chứ đa phần là mình không cần phải tân trang cái vấn đề đó làm gì. Một cái nữa là mình cũng thấy nhiều anh cũng thích hay có cảm giác là độ, hay giống như Sanh Lê có đề cập, nhét bi vào trong cái cậu nhỏ. Về cái hành vi nhét bi này thì thực ra mình thấy rất nhiều. Đợt trước mình đi khám một trường hợp mà một cái trại cai nghiện thì thấy rất nhiều các bạn đó cứ cấy rất nhiều bi, và cái trường hợp bi nhiều nhất mình thấy trong một cậu nhỏ là tới 14 cái bi lận, rất là nhiều, nhiều tới mức mà mình nhìn vô giống như là mình cứ tưởng là đang bệnh trong, mà sờ vô rõ ràng đó là những cái dị vật. Và bản chất ra thì những cái giống như vậy nó không hề khiến cho cô bé hay là người yêu mình mang tính chất đạt khoái cảm tốt, và thậm chí cái nguy cơ tổn thương khi mình đang quan hệ do cái mặt cứng của cái cậu nhỏ và ma sát trên những cái hòn bi giống vậy, nó càng tạo những cái vi tổn thương. Như đợt trước mình đã nói rồi, những cái vi tổn thương nó cái nguy cơ tạo nên cái mảng sơ giống vậy, và về sau khiến cho cậu nhỏ bị cong đi, thậm chí một số trường hợp bị gãy khi mà một số nơi nó không có được khỏe và không được vững chắc thì cũng gãy kia quan hệ, đó rất nguy cơ. Tóm lại thì cái việc mà tân trang cậu nhỏ và hay thẩm mỹ cậu cậu nhỏ thì nên có một cái sự tư vấn rõ ràng của bác sĩ,
Đúng rồi.
mặc dù mình biết là hiện tại các phẫu thuật để độ kích thước vẫn có nha, vẫn có những cái phẫu thuật đưa vào dưới mặt dưới của cậu nhỏ để làm tăng cái chu vi cậu nhỏ, hay là cái phẫu thuật cắt dây treo dương vật. Vấn đề cắt dây treo của cậu nhỏ khiến cho cái cậu nhỏ mang tính chất là nó dài hơn khoảng chừng 2 tới 4 cm. Tuy nhiên thì nó cũng có những cái biến chứng về sau. Nói tóm lại là cái việc mà độ về chu vi cũng như là chiều dài cậu nhỏ thì hoàn toàn nó gây nên những biến chứng về sau, có thể liên quan tới nhiễm trùng, hoại tử da, hoặc thẩm mỹ nó chưa có kinh nghiệm gây tình trạng thẩm mỹ kém và có khả năng gây tàn tật cậu nhỏ về sau. Do đó thì các anh nếu giả sử muốn tân trang ít nhất phải có sự tham khảo của bác sĩ, đừng nên ở những người ngoài chuyên môn. Lần trước mình cũng có một trường hợp là bơm silicone vào cậu nhỏ và nó dính phần da rất là nhiều, và cái việc dính phần da giống vậy sau này phải gặp để lấy cái phần đó ra rất là khó, nó dính rất là nhiều mô liên kết ở dưới, và cuối cùng cậu nhỏ nó gần như không bao giờ cương lại được. Thì mỗi lần cương người ta rất là đau và nó trở thành một cái ám ảnh tâm lý rất là nhiều.
Nhưng mà thế thì có những cái bài tập hay là có những cái giải pháp nào mà để các anh nhà mình có thể chăm chút hay là tỉa tót cho cậu bé mà để cho cậu bé mãi mãi như đôi mươi không ạ?
Ừ, thực ra thì cái việc mà để cho cậu nhỏ thoát khỏi quá trình lão hóa là rất là khó. Tuy nhiên là làm cho cậu nhỏ khỏe lâu hơn thì sẽ có cách đơn giản thôi. Thì mình sẽ chăm sóc sức khỏe định kỳ này, giống như một số yếu tố như nãy mình nói, vấn đề liên quan tới nội tiết tố nam, liên quan tới những bệnh lý nền, thì mình sẽ theo dõi nồng độ về nội tiết cũng như kiểm tra các bệnh lý nền thường xuyên hơn. Và các bệnh lý đặc biệt mình sẽ chú trọng hơn, chẳng hạn như bệnh tăng huyết áp hay đáy đường là những cái dấu hiệu mà mình không nhìn được bằng mắt thường mà phải nên khám ở những cơ sở y tế để người ta tầm soát bệnh cho mình. Ngoài ra thì cái việc chăm sóc vệ sinh của các anh nên chú ý hơn ở vùng sinh dục, bởi vì cái vùng này nó dễ gây ra cái tình trạng đóng những cái bã ở dưới đó, nhiều trường hợp gây ra nhiều cái đóng nhiều bã sinh dục gây mùi hôi, thậm chí là những cái nang tuyến bã vùng sinh dục nó gây rất mất thẩm mỹ. Thì nó một phần khiến cho cậu nhỏ mang tính chất là vừa sạch sẽ vừa thơm tho, một phần nữa là nó cũng đỡ những cái tình trạng những cái bệnh lý kèm theo liên quan tới viêm nhiễm. Việc tập thể dục thể thao định kỳ cũng là một trong những cái mà hầu như nó rất là dễ mà làm, không phải ai cũng làm được. Tuy nhiên thì có nhiều nghiên cứu cho thấy rõ ràng là tập thể dục thể thao định kỳ cũng giúp duy trì nồng độ nội tiết tố nam rất là ổn định, và đặc biệt không nên dùng những phương pháp cũng như là vật dụng lạ để nghịch cậu nhỏ. Nhiều anh cũng nghĩ cậu nhỏ là một cái gì đó mình cũng nghịch, nhưng mà không nên, bởi vì mình cũng hiểu là mỗi người chỉ có một cái thôi, mà nếu mà mình có vấn đề tổn hại mình không có thể cái gì để thay thế. Giống trường hợp như nãy có trường hợp bơm cái silicone ngay phía dưới và cậu nhỏ coi như là rất là khó để trở về như cũ.
Mình không nên đặt quá nhiều áp lực về kích thước hay là hình dáng của cậu nhỏ, trừ những trường hợp mà khi mình yêu nó gây ra cái chuyện khó chịu, chẳng hạn gây đau, hoặc là khi yêu khiến cho cái hình ảnh mình thấy nó có một gì đó nó lạ hay bất thường hơn so với cái ý niệm ban đầu, thì ít nhất là nên đi đến khám để có một cái sự tư vấn của bác sĩ có chuyên môn hơn. Một phần mình sẽ có niềm tin rằng sức khỏe mình nó bình thường, chứ không phải là mình tự đặt cái ám ảnh và tự ti cho mình hơn. Một phần nữa thì mình sẽ biết cách để bảo dưỡng tốt hơn.
Vâng, rất cảm ơn bác sĩ Công vì những cái tư vấn và chia sẻ ngày hôm nay. Và xin Lê cũng mong là qua chương trình ngày hôm nay thì quý vị thính giả của chúng ta, đặc biệt là các anh nam giới, những ai mà còn đang thắc mắc băn khoăn rằng về cho câu hỏi rằng là yêu nhiều thì có khiến cậu nhỏ xuống cấp hay không, thì cũng đã có thể tự tìm ra cho mình cái câu trả lời xác đáng nhất. Và quý vị thính giả nếu còn gì chưa được giải đáp thì đừng ngần ngại gửi thư chúng tôi thông qua hòm thư podcast@vspet.net. Xin chào và chúc quý vị có buổi tối cuối tuần vui vẻ.